Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
À vâng, cái câu chuyện nó phải quay lùi lại tới đầu năm 2018 đó, thì chúng tôi mới khám phá ra rằng có một cái tổ chức do cái chi phái 1997, tức là cái chi phái Cao Đài, mà thực sự nó không phải là Cao Đài, mà nhà nước Việt Nam theo cái lệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam đã dựng lên năm 1997, và họ đã mở một cái văn phòng ở tại Hoa Kỳ, và rồi họ dùng cái văn phòng này để mà họ đăng ký thương hiệu, tức là Việt Nam gọi là cầu chứng thương hiệu đó, là dùng đăng ký thương hiệu cái tên chung của đạo Cao Đài thành cái thương hiệu riêng của họ. Thì đầu năm 2018 thì chúng tôi có thuê một luật sư để theo dõi, thì họ mới khám phá ra cái điều ấy. Chúng tôi mới báo động ngay cho một số tín đồ Cao Đài mà chúng tôi quen biết, thì trong đó có cái thánh thất Cao Đài ở Mountain View. Thì họ nói rằng nhất quyết là phải bảo vệ cái danh xưng của toàn đạo, chứ nếu không thì khi mà một cái tổ chức, nhất là tổ chức trực thuộc một cái chi phái Cao Đài quốc doanh do nhà nước dựng lên, mà nó chiếm luôn cái danh xưng của toàn đạo, thì bây giờ các thánh thất ở bên Mỹ, ở bên Úc, ở bên Canada cũng không được gọi mình bằng cái tên chính thức của đạo của mình nữa, là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Và rồi tín đồ Cao Đài cũng không được quyền dùng cái tên đó nếu không được phép của cái tổ chức mà do nhà nước dựng lên. Thành ra họ quyết tâm. Và khi mà họ quyết tâm thì tôi hỗ trợ cho họ để làm cái đơn khiếu nại và yêu cầu Bộ Thương mại Hoa Kỳ là hủy cái thương hiệu ấy. Và thành công. Thành ra đến tháng 7 năm 2019 thì thành công. Nhưng mà trước đó thì cái phía của bên Cao Đài giả hiệu đó, họ tung ra một cái chiến dịch là bôi bẩn những người mà đứng tên làm đơn khiếu nại. Bởi vì lúc ấy nó chưa có kết quả, nhưng mà có vẻ như là có nhiều triển vọng thành công ra. Cách duy nhất của họ là làm cho những người này nhụt chí, sợ hãi, không được ai ủng hộ nữa hết. Họ tung đổ thứ tên, họ cáo buộc rằng đây là chiến dịch cộng sản để mà đánh phá đức chí tôn của đạo Cao Đài. Những cái người mà đứng ra làm đơn khiếu nại là thành phần bất hảo đủ mọi thứ hết. Thành ra sau khi mà đã thành công là hủy cái thương hiệu của bên chi phái 1997, tức là quốc doanh đấy, thì chúng tôi đã giúp cho cái thánh thất Mountain View và hai cá nhân tín đồ Cao Đài để kiện về cái tội phỉ báng. Nhưng mà chúng tôi không nâng ở đó, chúng tôi lại khai dụng một cái luật rất đặc biệt của Hoa Kỳ, đó là cái luật RICO, nôm na đó là luật chống băng đảng tội phạm, băng đảng mafia, được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua 1970 và cho phép cái luật pháp của Hoa Kỳ nó vươn cánh tay dài ra ngoài Hoa Kỳ, bởi phần lớn các cái băng đảng tội phạm hoạt động ở ngoài Hoa Kỳ, rồi họ tuồn nào là thuốc phiện rồi này kia, cần sa ma túy vào họ bán ở đất nước Hoa Kỳ. Nếu như không có cái luật này thì FBI của Mỹ cũng chịu thôi, không thể nào mà điều tra rồi truy tố những cái băng đảng ở bên ngoài nước Mỹ. Chúng tôi dùng cái luật đó để mà kéo cái chi phái 1997 ở Việt Nam kèm với cái người đứng đầu của chi phái đó vào trong cái vụ kiện, bằng cách là chúng tôi chứng minh rằng cái chi phái này là một cái tổ chức tội phạm hoạt động ở Việt Nam và có những hành vi tội phạm hình sự ở tại Hoa Kỳ đã gây thiệt hại cho công dân và tổ chức ở tại Hoa Kỳ, và do đó cái luật này cho phép nạn nhân kiện dân sự để đòi bồi thường thiệt hại. Và thứ tư vừa rồi thì đã thành công, tòa án ở tại Texas đã tuyên bố phán quyết rằng cái chi phái 1997 quả thực là một tổ chức tội phạm, quả thực đã gây thiệt hại cho công dân Hoa Kỳ và do đó phải bồi thường 200.000 Mỹ kim cho ba nguyên đơn. Thứ nhất là thánh thất Cao Đài Mountain View ở Dallas, Texas. Thứ hai là cái vị chủ tịch của hội đồng quản trị của cái thánh thất này. Và thứ ba là một tín đồ mà đã từng đi tù đày ở Việt Nam, qua bên này tiếp tục gióng lên cái tiếng kêu gọi đồng đạo của mình để mà đẩy lùi cái sự mà xâm nhập của Cao Đài quốc doanh vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Thì đó là cái tóm tắt của cái vụ kiện. Và đây là một cái thắng lợi rất lớn, bởi vì thứ nhất là khẳng định rằng cái chi phái 1997 không phải là đạo Cao Đài. Thứ hai, cái chi phái 1997 là công cụ đàn áp các tín đồ Cao Đài do nhà nước và Đảng Cộng sản dựng lên năm 97. Và không như vậy, chi phái 1997 này là một tổ chức tội phạm.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Anh tóm tắt câu chuyện rất dài nhưng mà chỉ trong có vài phút thôi. Thì thực sự thưa anh, giả sử như mà cái tổ chức này không dùng danh xưng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, họ dùng một danh xưng như hạn như là Cao Đài Tân Lập này kia, thì liệu rằng có thể phản bác họ được không thưa anh?
Cũng có thể, nhưng mà nó không rõ ràng như thế này. Cái luật RICO nó nói rằng là phải tái diễn những cái những cái hành vi tội phạm ít là 2 lần, phải có sự cấu kết giữa một cái tổ chức tội phạm và những cái người khác xung quanh đó, những cái người hợp tác với họ, những cái chân tay của họ chẳng hạn, thì chúng ta chứng minh được tất cả những cái đó. Bởi vì sao? Bởi vì trong nước, với cái sự bảo kê của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, họ đã chiếm luôn cái danh xưng của đạo cao đài ở trong nước rồi. Họ ra đời năm 1997 do Nhà nước Việt Nam nhào nặn ra, rồi 10 năm sau là Nhà nước Việt Nam giao cho họ luôn cái tên của đạo cao đài. Họ đã chiếm cái tên này ở Việt Nam. Bây giờ qua Mỹ họ lại tiếp tục tái diễn lại cái trò đó. Và không những vậy, khi mà tái diễn cái trò đó thì họ đã vi phạm một cái tội hình sự ở tại Hoa Kỳ. Đó là sử dụng những cái phương tiện viễn thông như là internet, như là email này kia vân vân, để mà đánh lừa nạn nhân. Và ở đây không những đánh lừa đồng đạo mà họ lại còn đánh lừa cả Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Bởi vì họ trong cái đơn của họ để xin cái thương hiệu đó, họ nói rằng chúng tôi đã sử dụng cái danh xưng toàn đạo này từ năm 1946. Thì chúng ta, tức là Thánh Thất Cao Đài Mountain View đã chứng minh ngược lại rằng không, nhóm này chỉ được hình thành năm 97 thì làm sao mà sử dụng cái danh xưng của toàn đạo trước đó được. Và không những vậy, chính chúng tôi đây, Thánh Thất Cao Đài Mountain View ở Dallas, Texas, chúng tôi đã dùng cái tên của toàn đạo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ từ trước khi mà cái chi phái 1997 ra đời. Thành ra Bộ Thương mại Hoa Kỳ nhìn ra được và rút lại cái thương hiệu, bởi lúc đó họ đã cấp cái thương hiệu tạm thời rồi, thì họ rút lại. Và chúng tôi chứng minh được rằng cái chi phái 1997 qua cái chân tay của họ ở Hoa Kỳ là có sự cấu kết để rồi đánh lừa bằng phương tiện viễn thông, là một cái tội hình sự, cả một cái cơ quan chính quyền liên bang của Hoa Kỳ. Thành ra cái đó đã thuyết phục được quan tòa, thưa anh.
Dạ vâng. Thưa anh, thì bản án này tại Mỹ liệu rằng có ảnh hưởng gì tới cái chi phái 1997 mà hiện giờ họ đang chiếm giữ cái tòa thánh Tây Ninh không, thưa anh?
Nó ảnh hưởng ở hai khía cạnh. Thứ nhất nữa là nếu có tài sản của họ ở bên Mỹ, mà họ đã mở văn phòng ở Mỹ, chắc chắn cái văn phòng đó phải có tài sản, phải không ạ? Thì nguyên đơn sau cái thắng kiện có quyền siết tài sản. Thành ra hiện nay chúng tôi đang hỗ trợ cho cái Thánh Thất Cao Đài Mountain View. Cái bước kế tiếp là đi truy tìm xem tài sản của chi phái 1997 nằm ở chỗ nào để mà siết. Cái thứ hai đó là chắc chắn là có những chân tay lâu la của họ, người của họ đã chuyển tiền tới lui từ Hoa Kỳ về Việt Nam mà có sự gian lận, chúng ta còn gọi là rửa tiền. Mà chúng ta biết đích xác bởi vì có một số chứng cứ, chưa nhiều nhưng mà có chứng cứ. Thành ra chúng ta cho theo cái luật RICO đó, nó cho phép người dân cung cấp cho FBI, các cơ quan công lực của Hoa Kỳ, những cái chứng cứ mà thu thập được qua cái vụ kiện dân sự, để rồi chính phủ Mỹ sẽ điều tra và truy tố hình sự. Thế cái đó là bước thứ hai, là khai thác bởi cái luật RICO, là cái luật hình sự. Và cuối cùng cần phải giải thích cho tất cả tín đồ cao đài trong nước để họ hiểu ra, họ ngộ ra. Bởi nhiều người họ cứ cũng hiểu lầm, bởi họ thấy bên chi phái 1997 mặc đạo phục giống hệt như bên cao đài, ngồi ở trong tòa thánh Tây Ninh, thì họ cứ đinh ninh rằng đây là đạo của mình. Bây giờ họ mới té ngửa ra là không, tòa thánh Tây Ninh của mình đang bị một cái băng đảng tội phạm nó chiếm đóng từ mấy chục năm qua. Đó là cái rất quan trọng, thưa anh.
Dạ vâng. Giả sử như tại Úc này có một tổ chức của giáo phái 1997 dựng lên, thì liệu rằng PPSOS có thể giúp được gì để khôi phục lại cái danh hiệu của Đại Đạo Tam Kỳ Khổ Độ tại nước Úc này không, thưa anh?
À vâng, nó đã được khôi phục rồi anh. Bởi vì khi mà cái thương hiệu đó mà được công nhận bởi Hoa Kỳ, thì tất cả các quốc gia nào mà có cái hiệp ước về thương hiệu với Hoa Kỳ đều công nhận. Cho nên nếu như mà không giành lại được cái danh xưng của toàn đạo cao đài ở Hoa Kỳ, thì tất cả những thánh thất ở nơi khác cũng sẽ bị khuất phục và khống chế bởi cái chi phái 1997 ở Việt Nam.
Dạ vâng. Một câu hỏi chót rằng, thưa anh, với bản án này liệu rằng có thể rộng ra tới các tôn giáo khác không, thưa anh?
Chúng tôi thấy rằng có thể, nhưng nó không áp dụng y hệt như vậy được, mà phải nghiên cứu rất kỹ để làm sao tìm được những cái mấu chốt đó mà nó phù hợp với luật Hoa Kỳ. Tôi tin rằng tìm ra được, chứ không phải không đâu. Và chúng tôi cũng thấy loáng thoáng là có thể áp dụng cho một số tôn giáo khác, nhưng mà chúng tôi cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng hơn rất nhiều, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thắng rất nhiều cho buổi nói chuyện này. Dạ.
Dạ vâng ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.